Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên người tu vô vi phải hướng tâm về đại bi, noi tấm gương từ bi để học hỏi, thực hiện tình thương và đạo đức, phải biết kính trọng lẫn nhau, khai triển khả năng của chính mình, một lòng giữ sự trung tín đối với người, đối với Pháp, thật tâm tận lực lo tu, thì mọi khó khăn, mọi nghiệp lực từ tiền kiếp đều được giải tỏa. Cho nên, chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ lời người dạy dỗ, hết lòng tu sửa thì tương lai sẽ có kết quả tốt. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe tiếp bài giảng ngày 1 tháng 2 năm 1994 tại Thiền đường Thiền thức của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Chúng ta hướng về đại bi mà đi, thì đường đi chúng ta càng ngày càng lớn rộng và không có bị trở ngại. Tâm hướng về đại bi thì tâm từ bi chúng ta mới phát triển. Cái mỗi ngày mà quý vị hiểu được thiền rồi, nhìn lại chính mình có khả năng tiến tới con đường của đại bi để thức tâm, thì các bạn mới phát triển được tâm từ bi dễ tha thứ và thương yêu. Nhiều người đời nói tha thứ, gặp nhau thì xin lỗi, nhưng mà đôi môi tâm không có thực trạng, phải thương yêu mới phát triển được thực trạng tha thứ và thương yêu. Ngược lại, người ở đây là tha thứ lấy tiền không thương yêu. Xã hội này có tha thứ lấy tiền không biết thương yêu, đó là tự hại mình mà tưởng là mình bảnh, không có bảnh đâu. Giật được của người ta nhưng mà rốt cuộc vì của giết mình, ăn nhậu chơi bời hại cái thể xác tinh vi của trời đất đã cho mình một cơ hội cuối cùng. Sự sống hiện diện của các bạn ở đây là một cơ hội cuối cùng, có khối óc tinh vi nhất ở thế gian, không có bác sĩ, không có khoa học nào có thể làm được. 10 căn nhà không có chứa được tài liệu của khối óc của chúng ta. Tại sao chúng ta không khai triển trở về thanh tịnh? Chúng ta có cái máy rất tinh vi là khối óc của chúng ta, mà ta thiếu thanh tịnh mà thôi. Thì nhiều người thiếu thanh tịnh, thấy rõ ràng lúc mà thiền pháp lý vô vi, nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia đó là thiếu thanh tịnh. Khi mà chúng ta thiền soi hồn đầy đủ, pháp luân đầy đủ là nó quên hết tất cả chuyện đời, không có ôm chấp. Những chuyện gì ở thế gian người ta có thể làm được là cái khả năng phát triển tâm thức họ có, chúng ta phải kính trọng, không nên phá hoại bất cứ ai, quý thương tất cả mọi người, thì cái xã hội nó mới mở được cái thức hòa đồng, quốc thái dân an, phải kính trọng lẫn nhau, cái sứ đó mới phát triển. Còn chúng ta biết thương lục căn lục trần, niệm Phật lo tu để cho lục căn lục trần đồng tiếng như chúng ta, thì chúng ta mới gây được cái thức bình đẳng. Trong sứ đối với dân cũng vậy, phải có cái tâm thức bình đẳng và kính trọng lẫn nhau. Khối óc của ông trời, của tạo hóa là hình thành, chứ không phải là của người thế gian. Muốn có là có, muốn có là bữa nay tôi để đứa này, mai tôi để đứa kia, tôi muốn là để 100 đứa cũng được, không được. Có luật của trời, luật trời là luật nhân quả. Chúng ta ra đây chúng ta thấy rõ cái luật nhân quả. Trước kia chúng ta làm quan ở xứ sở, ngày nay chúng ta làm một người dân không có quyền thế, rồi chúng ta muốn cái gì đây? Lúc đó chúng ta mới thấy là cái quyền vi của trời Phật có. Thanh khí điển chúng ta đang hít hàng ngày này của trời Phật, không phải là người ở thế gian. Mà chúng ta quên cái cơ sở tâm linh của chính chúng ta, thì chúng ta là người mất vốn. Khi ra đây chúng ta bơ vơ, chúng ta mới hướng về tâm linh, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ bà con, nhớ xứ sở, nhớ đất nước. Nhưng mà phải nhớ cái đất nước chúng ta đang mang đây là cái thể xác này. Nó rất tinh vi, khai sáng nó rất rộng. Luồng điển phát triển quân bình đầy đủ, thì bạn mới thuyết chân ngôn đổ cho người tiếp kế tiếp. Không biết chân ngôn là không biết sự thật, làm sao đổ người khác được. Lêu láo trong chuyện của người khác mà chuyện thực của chính mình không làm. Cho nên người tu pháp lý vô vi là thực tâm thực tình, hành khai triển tâm thức của chính mình, nhiên hậu mới thoát chân ngôn, chứ không có ôm cái sự vá víu ở bên ngoài, không có lý thuyết bên ngoài. Trong cái thực trạng cái phản lão hoàn đồng, càng tu càng trễ, bất cứ nghịch cảnh nào chúng ta cũng có cơ hội lui về thanh tịnh trong nhịn nhục để tiến hóa. Quý vị ra đây ở xứ tranh giành vật chất, nhưng mà quý vị thiếu thanh tịnh thì quý vị thấy luôn luôn quý vị thua lỗ bực tức. Mà quý vị biết được tôi có cái vốn thanh tịnh của tôi, và tôi có cái vốn vô sanh bất diệt, tôi quyết thiền để đi tới thanh tịnh, rồi tôi sẽ có tất cả. Chắc chắn như quý vị như vậy, quý vị mà đạt tới thanh tịnh là quý vị sẽ có tất cả. Chuyện của trời Phật nói cũng như nói láo, tại vì người đời nó không hành nó cho là nói láo, mà nó hành rồi nó cho là sự thật. Người nào mà cố tâm thanh tịnh hành pháp lý vô vi thấy rõ đường đi chúng ta vô tận. Cho nên pháp lý vô vi, tôi xa Việt Nam mấy chục năm, có người cùi gặp tôi và xin pháp tu, tôi chỉ cho tu. Như anh Thiên Ân bây giờ anh tu ở Việt Nam mà anh tu hôi tanh, anh không muốn gần ai, anh là giáo sư mà bị cùi, không muốn gần ai hết. Thì tôi nói pháp này là vô cùng cùng tận đó con, phải giữ tu để giải cái nghiệp tiền kiếp thì cái bệnh nó không còn. Anh xa tôi 20 năm, ngày đêm tưởng nhớ tôi và thiền. Tới ngày hôm một ngày nào anh thấy con ma cắn cái tay, anh dồn tay hết cùi. Đó chính anh thâu băng, có đó, có những con băng ở đây. Quý vị có lấy món băng nó về nghe coi. Mà 20 năm cương quyết như vậy, không thay đổi. Cái lòng trung tín đối với trời Phật chứng cho anh. Và lúc nào cũng hướng tâm về tôi. Thì lúc đó anh khỏe rồi, bây giờ anh khỏe rồi, anh có thuyết giảng cho mọi người tu học ở Việt Nam. Người đó mới là người dũng mãnh và không sợ bất cứ chế độ nào. Chính người cứu được người là người sẽ cứu tất cả mọi người kế tiếp. Làm việc lớn không phải là làm việc nhỏ. Làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai. Cho nên anh đã thuyết giảng những cuốn văn rất có giá trị. Chính anh đã thoát được cái cảnh ngục tù mà tiền kiếp. Chính ảnh là một người ác, người xấu. Tôi đã nói như vậy. Con không phải người tốt. Phải nhớ rằng con không phải người tốt con mới tu được. Nếu cho con là người tốt, không bao giờ con là người tu được. Bị đời vĩnh rồi. Cho mình là một người xấu, mình mới sửa tiến được. Thì anh tu thét rồi bây giờ. Vợ con ban đầu bỏ xa cách, hôi tanh ai mà cần. Nhưng bây giờ khôi phục lại, gia đình sẽ ấm, êm ấm trở lại. Và tốt. Thì anh thiết tha tất cả mọi người phải nghiên cứu về vô vi để đóng góp cho người kế tiếp. Chúng ta làm một việc cần mẫn nghiên cứu, nó sẽ trở về sự tinh vi và nó kết hợp với cõi quyền vi sống động. Nhiên hậu mới là cứu đời, chứ không phải nói dốc. Nói tôi tu, tôi làm sư phụ, tôi làm này, làm kia, làm nói, làm cái gì? Chính bản thân mất độ, hà thắng độ. Mà đâu có cứu được ai. Đâm ra mê tín dị đoan. Trí của người không phát triển. Trí của người không có sáng. Mỗi người chúng ta và thực hành cho đúng, mỗi người trí sáng, đồng nhịp với nhau, chúng ta làm biết bao nhiêu công việc. Trong thanh tịnh mà cứu rỗi được sự đau khổ của người đối phương. Tại sao chúng ta làm? Chúng ta có vốn, có thể sáng, có khối óc, có ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận, phối hợp với ngũ hành, phát triển đi lên. Quy nhất là chính ta. Ta quy nhất ta mới kêu gọi người ta thực hành trở về quy nhất được. Chứ không có ai dẫn người ai đi được. Phật đâu có hộ phò. Đừng có tưởng lầm là Phật xuống thế gian dẫn người đi. Nếu Phật xuống thế gian dẫn người đi là Thích Ca đã dẫn chúng ta đi về trời. Bây giờ người càng ngày càng đông. Tại sao? Chúng ta hàm vui. Được luôn thế gian, ở thế gian hàm vui là thích rồi. Người nào cũng ham vui, nhưng mà không biết vui trong thanh tịnh mới thấy hạnh phúc. Tu thiền, tâm minh, trí sáng, mặt mày tươi trẻ lại. Đó là mà người tu. Tu càng ngày càng già, càng đen tối là cõi âm nó thâm nhập. Ma trong người, nói lý rất hay nhưng mà ma trong người không phát triển. Thì tội nghiệp những phần đó. Nhưng mà chúng ta làm sao cứu độ họ? Chúng ta phải thực tâm, thực tâm hành để ảnh hưởng họ. Một ngày nào họ sẽ thực tâm, họ lấy chúng ta làm quà trong tâm họ, họ mới tiến. Phật thế gian thiếu gì, đâu phải đi ao ước đi kiếm ông Phật để làm gì. Phật chính các bạn là Phật rồi. Mà Phật ngủ chưa thức dậy, Phật còn ngủ chưa thức dậy. Bây giờ ta tu cho ông Phật thức dậy để ông sáng. Ông Phật không phải dễ làm, không phải khó làm. Mà tu là nó thức dậy là nó sáng. Còn Phật thế gian là Phật ngủ, là ham đi chơi không à. Ham hơn thua, ham giận hờn, giận hờn mà cũng ham nữa. Thành được trí nó không có sáng. Chúng ta tu để buông bỏ những cái tham hy sinh, những cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục đó, trí chúng ta mới sáng, tâm chúng ta mới minh, mới khai hóa đường đạo cho mọi người kế tiếp. Rồi nếu chúng ta không hành đứng đắn là không có lên đâu nói chuyện với người ta, nói lý này lẽ nọ, ôm sách này đọc sách kia đọc vô ích. Tâm thức của chúng ta, khối óc chúng ta là biết bao nhiêu sách vở trong này. Mà cảnh thiên nhiên bây giờ là kinh vô tự, nhìn đó mà thức tâm, nhìn đó mà tu. Cái hạnh của mặt trời ban chiếu cho tất cả mọi người, hạnh của mặt trăng ban chiếu cho tất cả mọi người. Không đòi quê lợi này kia cái nọ hết. Nhưng mà không, thế gian không có thể ăn cắp được. Khi tối rồi là rút về, cái ánh sáng nó rút về, không có bị mất. Cho nên chúng ta tu mà khai triển cái tâm hạnh đức đầy đủ rồi, đi giúp người đời, chúng ta không có mệt mỏi. Cứ thuyết cho ngôn là nói sự thật, mình hành được bao nhiêu nói bao nhiêu, thì không bao giờ các bạn bị mất một cái gì hết. Chỉ có lời không lời thôi chứ không có lỗ. Khỏe mạnh, không có mệt nhọc. Cho nên tiện đây tôi về thăm thiên đường triển thức. Tôi nghe cũng có một số người ở đây lo tu và thấy giá trị của chính mình. Từ từ phải kiên nhẫn vậy. Nay chúc mai chúc chúng ta sẽ kết hội được một cái chỗ tốt lành ở tương lai. Nhiều người chúng ta bằng lòng ngồi lại với nhau thì cái gì chúng ta cũng có thể kiến thiết được, xây dựng được một cơ sở tốt cho chung. Những cái gì phải nghĩ cho chung, không có cá nhân. Cá nhân là chúng ta đã có vốn của trời. Phật, trời Phật đã cho chúng ta cái pháp để điêu luyện, sửa lại sự quân bình của chính mình. Nên ngày đêm phải lo hành, chú trọng hướng về cái con đường đó, là chúng ta có cơ hội về thiên quốc để sống vĩnh viễn và không có bị sự hăm dọa của động đất, và không có sự hăm dọa của cái cướp và người lừa gạt, không có nữa. Vì chúng ta không mà, nhưng mà chúng vẫn đau, chúng ta vẫn đeo châu báu. Cho nên Pháp Lý Vô Vi có cái phương pháp niệm Phật. Các bạn Phật niệm Phật chừng nào các bạn thấy được sâu chuỗi ngay trước ngực này, nó bừng sáng ra. Đó là cái khí giới tình thương để cứu độ các bạn trong lúc nguy biến xảy tới. Cho nên hôm nay tôi về đây không nhiều thì ít cũng có người có thắc mắc. Nhưng có điều gì có thể bàn bạc với chúng tôi cho chung vui, và tôi cũng cùng học thêm vậy.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Tiếp theo đây, xin mời quý vị thưởng thức bài nhạc Một Ngày Ta Tu, lời thơ ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ La Sương Sương, gửi đến quý vị.
Một ngày. ta thấy được con đường ta đi, đường tu ta đi chẳng có gì gian nguy kỳ bí. Đường tu ta đi chính con đường chánh đạo vô vi. Một ngày ta tu là một ngày ta thấy cuộc đời vô cùng ý nghĩa. Cuộc đời ý nghĩa là nhờ ta thấy được con đường ta đi. Đường tu ta đi là khắp lòng đau thương chân thế. Đường tu ta đi trên con đường tranh đạo vô vi. Vô vi cho tâm ta thanh tịnh, vô vi khiến hồn ta thanh cao, vô vi khiến tình thương tuôn tràn như ngàn nắng nổ tươi mát cõi đời mất cả trần gian. Một ngày ta tu là một ngày ta thấy cuộc đời không còn đau khổ. Chẳng còn đau khổ là nhờ ta thấy được con đường ta đi. Đường tu ta đi thật dễ dàng nghĩ xa vạn lý. Đường tu ta đi trên con đường tranh đạo vô vi. Vô vi, vô vi trên con đường tranh đạo ta đi. Vô vi, vô vi trên con đường tranh đạo ta đi.
Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị theo dõi buổi vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Dạ thưa thầy, trong bài giảng vừa rồi thầy có nói rằng nếu các bạn thi hành đúng với cái pháp thì tất nhiên các bạn sẽ được kết quả. Thưa thầy, cái chữ đúng thầy nói trong câu đó tôi tìm hiểu và tôi xin trình bày ra đây những cái ý kiến để xin thầy chỉ dạy thêm và sửa đổi lại. Cái đúng theo cái pháp thì điểm thứ nhất theo tôi hiểu phải đúng theo cái việc công phu, theo cái chuyện mà cách thức soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định. Đó là một phần thứ nhất, đúng theo cái phương pháp công phu. Thì muốn cho đúng theo cái pháp công phu này thì cái điều kiện trước tiên là chúng ta phải thi hành với một cái sự đúng giờ, đúng khắc, có một cái tinh tấn dũng mãnh, không lười biếng, không chảnh mạng. Đó là một cái điều kiện thứ nhất. Một cái đúng thứ nhì theo tôi hiểu là đúng với cái sự lập bồi công hạnh. Tại sao phải có cái sự lập bồi công hạnh ở trong cái việc thực hành pháp môn thiền vô vi? Dạ thưa thầy, theo tôi hiểu thì cái sự lập bồi công hạnh đó nó sẽ đem lại cái sự phát triển cái điển thanh. Và làm thế nào lập bồi công hạnh? Muốn lập bồi công hạnh thì tất nhiên mình phải thi hành trước hết cái nhân đạo. Cái nhân đạo là cái phận sự của con người trong quần chúng, trong xã hội. Tất nhiên là theo cái những lời thánh xưa đã dạy thì mình thực hiện những cái điểm lễ tí tính. Tất nhiên là mình tạo cái con người mình sống trong một cách đạo đức. Và một điểm thứ nhì nữa, ngoài cái nhân đạo là mình tạo cái đức hạnh cho mình, cái đức công đức, thì mình phải dựa theo cái lời Phật dạy là bi trí dũng. Mình làm cái chuyện bi, từ thiện, ở trong đó nó có cái việc bố thí vừa thí pháp vừa tài thí và pháp thí, để mà lập bồi công đức, tạo thêm cái điển thanh cho mình. Cái trí thì khi mà mình được cái dũng, mình dũng cảm, mình đi tới cái sự thi hành một cách đúng đắn, một cách hoàn thiện, thì cái trí của mình nhờ cái điển thanh nó sẽ mở ra. Dạ thưa thầy, đó là hai điểm mà tôi hiểu về cái chữ đúng. Và ngoài ra thì cũng còn một cái điều nữa mà tôi có thấy ở trong cái cuốn Tôi Tầm Đạo của ông Hồ Văn Em có trả lời rằng cái sự thi hành cái pháp môn này nó cần phải có cái căn duyên. Thế nào là căn duyên? Dạ thưa thầy, theo tôi hiểu thì cái căn duyên của mình phải căn, mình phải có cái căn là nó đi từ cái đường cái nghiệp, cái đời sống của mình là sự thể hiện của một cái dòng nghiệp. Nếu cái quá khứ dĩ vãng của mình ở những kiếp trước nó nặng, thì bây giờ mình cần phải giải nghiệp bằng những cái sự thiện, sự đức, lập hồi công đức để cho nó nhẹ đi. Cái duyên, như Phật có nói rằng duyên tu khó gặp. Bây giờ như chúng tôi đây gặp được thầy, đó là cái duyên rất lớn để mà thi hành một cái pháp này. Và thưa thầy, đó là ba điều mà tôi hiểu theo cái nghĩa đúng của thầy vừa nói ở trong cái câu hồi nãy. Xin thầy chỉ dạy thêm.
Cho nên nói lý luận về đời, về thực hiện công hạnh đạo đức, cái đó là để dẫn dắt để mọi người trở về với tâm linh, cũng như các chùa chiền, các tôn giáo đã kêu gọi mọi người. Còn đối với những người mà bước vào tự thức và thiền cái pháp này, là nó sẽ đi trong sự toàn diện và lắp lại trật tự chính nó sau cái soi hồn pháp luân thiền định, rồi nó mới phát tâm và nó thực hiện bi trí dũng rõ ràng. Bi là tự khai thông và khai triển tất cả những cái năng khiếu lưỡi bị ở bên trong mình bị kẹt, đó là vạn linh đồng thức và dẫn tiếng, đó kêu bằng bi, và dẫn giải đi tới sự cao độ sáng suốt, rồi lúc đó mới dũng hành ban bố cho mọi nơi mọi giới. Thì cái phương pháp này, người nào mà bước vô tu rồi, nhất định nó phải đi tới cái con đường do nó phát tâm. Còn những người không đi cái pháp này, không thực hành cái pháp này, nó khổ chứ không phải sướng. Người ta ngủ mình thức, người ta ngồi yên mình hít thở, động loạn vô cùng rồi nó đi tới sự thanh tịnh. Đó là lặp lại trật tự. Khi con người phát tâm là người đã có trật tự. Còn những người đời dìu dắt cho họ thực hiện về tình thương và đạo đức, để có một số bắt chước làm theo, rồi một số không phải phát tâm nhưng mà làm theo cho có chừng, nên tôi làm vậy để phật độ, mà ngược lại lấy đạo tạo đời để dễ dãi. Còn những người tu ở đằng này và thực hiện gì công phu, mà bây giờ tôi lấy đạo tạo đời thì không bao giờ thiền được. Giờ thiền tôi bị tắc nghẽn và ánh sáng tôi bị lu mờ, thì không cần người ta nhắc mà tôi có cơ hội tự kiểm soát lấy tôi. Cho nên cái phương pháp này nó là đi tắt, nhưng mà người bước vô phương pháp này và chịu thiền trong giai đoạn đầu, rồi nó sẽ đi tới thức tâm. Và xong cái thức tâm đó, nó lại phát tâm, và phát tâm luôn luôn không thay đổi, thì nó chắc hơn những người nhưng mà học lối bề ngoài thực hành tình thương và đạo đức, nhưng mà bên trong chưa giải tỏa được, chưa biết được mình, và chưa có chịu trách nhiệm để dẫn tiếng chính mình, thì một ngày nào đó nó sẽ bị sa ngã và lầm lạc. Cho nên hai phương diện cũng tốt, nhưng mà một phương diện chậm và phương diện mau đó thôi. Theo những cái mà ông phân tích đó rất đúng. Cái đó ở tất cả tôn giáo, Phật giáo cũng đã cho tất cả để những người kính yêu Phật đều thực hiện về những đường lối đó. Nhưng mà bây giờ phải tìm một cái phương pháp nào để cho nó thức tâm trực tiếp và phát tâm mà là vững chãi hơn. Thành ra qua sự kinh nghiệm, chúng ta bước vào đây tu thực hiện về cái phương pháp công phu này, mỗi cá nhân đã tự ý thức Và mỗi cá nhân trước kia cũng đang sống trong gia đình cũng thực hiện bi tri dũng, nhưng mà tầng thấp hay tầng cao, bi tri dũng nó nhiều độ, từ 1 tới 10 nó nhiều ngăn nắp lắm, cũng là bi tri dũng. Có vợ có chồng, có con có cái, cũng là thực hiện ở trong bi tri dũng, nhưng mà nó ở trong cái cơ thấp. Rồi lần lần nó tiến tới cao là thức tâm về bên trong, rồi cũng là bi tri dũng. Rồi tới phần hồn mà xuất phát được đi học đạo tu và cứu độ sanh linh, đó cũng là bi tri dũng. Cho nên cái đường lối của bi tri dũng nó vô cùng tiến hóa, cho nên không thể thuật hết được. Hành để thấy và hành để đi. Cho nên chúng ta so sánh kẻ thực hành và người học lớn hai cái khác nhau. Người học lớn thì chỉ làm cho có chừng, tôi đã làm công đức rồi, Phật chắc độ tôi, đó, lấy sự tâm minh lợi dụng đấng trọn lành. Còn đằng này chúng ta không, khi tôi phát tâm rồi thì tôi phải làm mãi mãi. Vừa thanh điển tôi cũng phải chia sớt cho người, chứ không phải vấn đề tiền bạc. Công đức thế gian tôi coi thường, nhưng mà cái tôi phát tâm để dẫn vạn linh tiến hóa, đó là quan trọng. Chúng ta đang sống trong một cơ đồ tiểu thiên địa này, không phải một mình ta đâu, nó có vạn linh ở trong này. Cho nên đừng cho là đơn giản mà hướng ngoại, rồi càng tu càng lu mờ mà không được cứu rỗi tâm linh. Cho nên những người đã bước vào tu tắc là những người đã bị trước kia rồi, và phân luận cái quá khứ tự mình sai lầm và chậm tiến. Ngày nay chúng ta đi rốt ráo và thực hiện cống hiến cái đại nguyện của chính mình. Cho nên cái căn mọi người cũng đều là căn tu hết, nhưng mà chậm hay là mau đó thôi. Còn cái duyên nghiệp đến càng sớm thì càng thức tâm. Cho nên mọi người rốt cuộc rồi cũng phải về trở về quê xưa chốn cũ, nhưng mà mau hay là chậm đó thôi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.